Dương Quá và tiểu long nữ lập tức cảm thấy hoa cả mắt, hơi hoảng. Dương Quá đâm sang mé tả hai nhát kiếm, thân hình dựa sang bên phải. Tiểu long nữ hiểu ý, kiếm thục nữ đâm liên tiếp mấy nhát, chân di động dựa vào người Dương Quá. Hai người thấy chiêu số của địch quái dị, phải phòng thủ nghiêm ngặt, nhận rõ chiêu thuật của đối phương rồi mới phản kích. Ngũ luân của Pháp Dương cứ bay vòng vòng. Lão ta thấy kiếm khí của hai người tung hoành, kết thành một đạo kiếm võng. Ngũ luân uy lực tuy mạnh, song không thể lọt qua kiếm võng, bèn tự than. Chà, ta thi triển ngũ luân á, mà cũng không làm gì nổi hai tên tiểu quỷ này, song kiếm hợp bích. Chú thích, đạo kiếm võng, có nghĩa là tấm lưới đang bằng kiếm, hết chú thích. Lão ta đang thất vọng, bỗng trong bọc của tiểu long nữ phát ra hai tiếng khóc. Oa, oa, của trẻ sơ sinh, không riêng Pháp Dương mà cả Dương Quá cũng kinh ngạc. Chiêu số của cả ba người đều chậm lại. Tiểu long nữ khẽ vỗ vỗ tay trái vào bọc nói. Bé ngoan, đừng khóc, hãy xem ta đánh lui lão hòa thượng này. Nào ngờ, đứa bé càng khóc to hơn, Dương Quá liền hỏi nhỏ. Quách bá mẫu phải không? Tiểu long nữ gật gật đầu, đâm một kiếm về phía Pháp Dương. Pháp Dương dùng kim luân gạt kiếm, lão nghe không rõ câu hỏi của Dương Quá, nhất thời chưa hiểu tiểu long nữ ôm theo đứa bé sơ sinh để làm gì, nhưng nghĩ nàng bận bịu như thế, kiếm pháp tất đại giảm uy lực, bèn dùng kim luân tấn công tới tấp về phía nàng. Dương Quá tiếp lấy thế công của Pháp Dương hỏi nhỏ, quách, bá bá, bá mẫu, đều ổn cả chứ? Tiểu long nữ đáp, hoàng ban chủ đã đưa quách đại gia thoát khỏi đám cháy rồi. Bỗng, choang một tiếng, nàng gạt đồng luân trong tay Pháp Dương lại nói, lúc ấy tình thế nguy cấp, cái xà nhà sắp rơi xuống, thiếp bèn chộp lấy nữ hài nhi này. Dương Quá đâm một kiếm vào đùi bên phải của Pháp Dương, hóa giải diên luân của lão ta đang tấn công tiểu long nữ nói, là nữ hài nhi hả? Chàng nghĩ quá tỉnh, đã có con gái, lần này sẽ sinh nam hài nhi, ai dè lại là một nữ hài nhi thì hơi bất ngờ. Tiểu long nữ gật đầu nói, là nữ hài nhi, chàng mau đón lấy nè. Đoạn tay trái thọp vào bọc, định đưa đứa bé sang cho Dương Quá. Nhưng trong tiếng khóc của đứa bé, Pháp Dương công kích dữ dằn, ba cái luân bay phía trên sẵn sàng đánh xuống đầu, hai cái luân trong tay lão ta càng thêm lợi hại. Dương Quá toàn lực chống đỡ, vất vả, làm sao có thể tiếp nhận đứa bé? Tiểu long nữ nói, chàng mau ẵm đứa bé, cởi con ngựa hãn huyết mà. Song luân của Pháp Dương đánh tới trước mặt hai người, tiểu long nữ chưa nói hết câu, lúc này tâm trí mỗi người một ngã, ngọc nữ tố tâm kiếm pháp giảm hẳn uy lực. Dương Quá nghĩ chỉ có mình đỡ lấy đứa bé, tiểu long nữ mới không bị phân tâm thất thủ, bèn dần dần xích lại bên nàng. Tiểu long nữ cũng đang định trao đứa bé cho Dương Quá, hai người tâm ý hợp nhất, song kiếm lại múa tích, buộc Pháp Dương lùi hai bước. Tiểu long nữ tay trái trao đứa bé qua, Dương Quá chính tay chìa đón, bỗng thiết luân bay chết tới, đụng vào đứa bé. Tiểu long nữ sợ đứa bé bị thương, bèn buông nó ra, tay trái chộp lấy thiết luân bay đến uy mãnh, mép thiết luân sắc như đao kiếm. Nhưng tiểu long nữ mang bao tay bằng sợi kim ti, vừa chạm thiết luân liền thuận thế hất nó bay ra ngoài, vòng lên trên rồi chộp luôn nó. Lúc ấy, Dương Quá đã tiếp lấy đứa bé, thấy tiểu long nữ chộp được thiết luân, thốt lên, hay lắm. Cái thiết luân này, nếu nhắm đánh tiểu long nữ, thì nàng không thể chộp được. Nhưng vì nó nhắm đánh đứa bé, nên nàng mới đắc thủ. Tiểu long nữ chộp được thiết luân thì rất cao hứng, song vẻ mặt vẫn thản nhiên, bắt chước chiêu thức của Pháp Dương, dùng thiết luân tấn công đối phương, gọi là dùng gậy ông đập lưng ông. Pháp Dương vừa ngạc nhiên vừa hổ thẹn, ngũ luân bị mất một cái, ngũ luân đại chuyển tức thời bị hóa giải, lão thu hồi hai luân, hai tay chỉ còn sử dụng kim luân và ngân luân. Dương Quá tay trái ẵm đứa bé nói, hai chúng ta hãy giết lão giặc trọc này, mọi việc tính sau. Tiểu long nữ nói, được. Tay trái cầm thiết luân che ngực, cùng với Dương Quá song kiếm nhất tề tấn công. Trong tay nàng có thêm một loại binh khí lợi hại, lại rảnh tay vì không phải lo cho đứa bé. Lẽ ra uy lực phải tăng mạnh, nào ngờ sau mấy chiêu kiếm pháp vẫn không hài hòa với Dương Quá. Nàng càng đấu càng lấy làm lạ, không biết rằng diệu chỉ của Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp là hai người sử kiếm thuần nhất chung tình. Bây giờ nàng lại có thêm cái Thiết Luân, chẳng khác gì có kẻ thứ ba xen vào giữa đôi tình nhân. Như vậy làm sao tâm ý tương thông, làm sao có thể hóa lòng nàng thành lòng chàng? Hai người nhất thời chưa ngộ ra điều đó, lại đấu mấy hiệp, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Tiểu Long Nữ nóng ruột nói, hôm nay đấu không lại hắn, chàng mau mang đứa bé đến Tuyệt Tình Cốc đi thôi. Dương Quá đã hiểu dụng ý của Tiểu Long Nữ, bây giờ nếu cưỡi con ngựa hãn huyết rời thành, nội nhật 7 ngày, nhất định sẽ đến Tuyệt Tình Cốc. Tuy không lấy được thủ cấp của Quách Tĩnh Hoàng Dung, nhưng mang con gái của họ về, hai vợ chồng Quách Tĩnh bị mất ái nữ sẽ tìm đến đó. Bây giờ Cầu Thiên Xích có thể tìm cách trả thù, như thế Cầu Thiên Xích sẽ phải bằng lòng trao nốt nửa viên Tuyệt Tình đơn cho Dương Quá. Đợi khi giải độc xong rồi, chàng sẽ có cách cứu đứa bé thoát hiểm. Kế hoãn binh của chàng, Cầu Thiên Xích không thể không chấp nhận. Nếu là hai ngày trước đây, Dương Quá sẽ không chút do dự đi ngay. Nhưng bây giờ, chàng đã vô cùng khâm phục tấm lòng son sắt của Quách Tĩnh đối với đất nước. Chàng thật không nỡ vì mình mà đẩy đứa bé sơ sinh của Quách Tĩnh vào vòng hung hiểm. Nếu bây giờ chàng mang đứa con của Quách Tĩnh đến Tuyệt Tình Cốc, bất kể thế nào cũng là thừa cơ người ta gặp nguy, không phải là hành vi của bậc đại trượng phu. Bởi vậy chàng nghĩ một lát rồi nói, cô, làm gì không được đâu. Tiểu Long Nữ nói, chàng đang định nói thì kim luân của Pháp Dương làm rách vai áo bên trái của nàng. Dương Quá nói, làm như vậy Quá Nhi còn mặt mũi nào nhìn Quách Bá Bá, còn mặt mũi nào sử dụng thanh kiếm này. Dương Quá giơ thanh kiếm quân tử, tâm ý chàng đã thay đổi. Tiểu Long Nữ thì toàn tâm toàn ý mong giải độc cho chàng, nghe chàng muốn đối xử tử tế với kẻ thù giết cha, muốn làm một bậc quân tử có đức thì bất giác kinh ngạc dị thường. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ, song kiếm càng khó phối hợp. Pháp Dương thừa thế thúc cùi chỏ trúng vai trái Dương Quá. Dương Quá cảm thấy nửa người tê dại, đứa bé chàng ẵm rơi khỏi tay. Ba người ác đấu trên mái nhà, đứa bé lúc này bị rơi xuống đất. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng kêu lên thảng thốt, muốn nhảy theo để đỡ, nhưng làm sao cho kịp. Pháp Dương nghe hai người đối đáp, đã biết đứa bé là con của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, nghĩ là đã không bắt được Quách Tĩnh thì đành bắt con gái Quách Tĩnh làm con tin, rồi ép Quách Tĩnh đầu hàng, há không phải là một kỳ công ư? Tình thế khẩn cấp, liền dung tay phải, Kim Luân lập tức bay theo, đón đỡ bên dưới cái bọc đứa bé. Kim Luân cách mặt đất dăm thước, bay theo đón đỡ bên dưới đứa bé rồi bay ngang, cả ba người cùng từ trên mái nhà nhảy xuống để đón lấy. Dương Quá đứng gần nhất, thấy Kim Luân bay thấp dần sắp rơi xuống đất, chàng bèn lăn một vòng tới đón lấy cả Kim Luân lẫn đứa bé, để đứa bé khỏi bị tổn thương. Đột nhiên từ bên cạnh có một cánh tay dài của ai đó vươn tới, chộp mất Kim Luân và đứa bé phóng chạy đi liền. Dương Quá đứng dậy, Pháp Dương và Tiểu Long Nữ cũng chạy tới chỗ ấy. Tiểu Long Nữ nói, là sư tỷ đó. Dương Quá thấy người kia mặc áo đạo bào màu vàng nhạt, tay phải cầm cây phất trần, nhìn sau lưng đúng là Lý Mạc Sầu, không biết từ đâu lại đến thành Tương Dương. Dương Quá biết người này tính nết nóng nảy, xuất thủ cực kỳ tàn bạo, đứa bé rơi vào tay mụ ta thì hậu quả sẽ tai hại vô cùng, bèn lập tức đuổi theo. Tiểu Long Nữ gọi to, sư tỷ, sư tỷ, đứa bé ấy có liên can lớn, sư tỷ mang nó đi đâu vậy? Lý Mạc Sầu không hề ngoảnh lại nói, phái cổ mộ ta mấy đời đều là xử nữ, người lại sinh con mà không biết xấu hổ hả? Tiểu Long Nữ nói, không phải là hài nhi của muội đâu, sư tỷ mau trả lại cho muội. Tiểu Long Nữ gọi mấy lần, khí lực giảm sút, tức thời tụt lại phía sau hơn 10 trượng, thấy ba người chạy về phía bắc, nàng không đuổi theo nữa. Lúc này, binh mã trong thành kéo đến, tiếng hò hét râm ran, hoặc đốc thúc cứu hỏa, hoặc truy tìm gian tế. Tiểu Long Nữ chạy ra phía mặt thành, thấy Lỗ Hữu Cước dẫn một nhóm ban chúng cái bang đi tuần ở cửa bắc đề phòng địch thừa cơ từ bên ngoài tấn công vào thành. Khi bên trong có đám cháy, Lỗ Hữu Cước thấy Tiểu Long Nữ bèn hỏi, Long cô nương, Hoàng Ban Chủ và Quách Đại Hiệp có khỏe không? Tiểu Long Nữ không trả lời, hỏi lại, Có thấy Dương công tử và Kim Luân Pháp Dương có thấy một nữ nhân ẵm đứa bé qua đây không? Lỗ Hữu Cước chỉ ra bên ngoài thành nói, ba người đã nhảy ra ngoài mà đi rồi. Tiểu Long Nữ sững sờ, tường thành cao ngần này, võ công giỏi mấy, nhảy xuống cũng gãy chân gãy tay là nhẹ. Làm cách nào ba người kia nhảy xuống bình yên cho được? Đang định hỏi, bỗng nhìn thấy một đệ tử cái bang đang dắt con ngựa hãn huyết của Quách Tĩnh bèn nghĩ, Quá Nhi dù đoạt lại được đứa bé mà không có con ngựa quý này, thì làm sao về Tuyệt Tình Cốc cho kịp? Nàng bèn giọt tới cầm cương ngựa nói với Lỗ Hữu Cước, tiểu nữ có việc gấp ở ngoài thành, tạm dùng con ngựa này. Lỗ Hữu Cước chỉ nghĩ đến Quách Tĩnh và Hoàng Dung lại hỏi, Hoàng Ban Chủ và Quách Đại Hiệp có khỏe không? Tiểu Long Nữ nhảy lên lưng ngựa nói, hai người khỏe, nhưng đứa bé Hoàng Ban Chủ vừa sinh đã bị nữ nhân kia cướp đi rồi, tiểu nữ phải đoạt lại mới được. Lỗ Hữu Cước giật mình vội ra lệnh mở cổng thành. Cổng thành chỉ mở vài thước, cầu treo chưa kịp hạ xuống, Tiểu Long Nữ đã phóng ngựa ra, con hãn huyết thần tuấn phi phàm, gió sâu nhún mạnh một cái đã bay qua dòng mương hộ thành. Binh tướng trên thành thấy cảnh ấy đồng thanh reo hò. Tiểu Long Nữ ra ngoài thành, thấy ở một góc dưới chân thành có hai xác binh sĩ máu thịt bầy nhầy. Một con chiến mã cũng nằm vỡ đầu gãy chân, phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy núi non xanh xanh, đồng hoang khô càng không thấy bóng ba người đâu cả. Nàng bồn chồn lo lắng vỗ vỗ bờm ngựa nói, Mã Nhi, Mã Nhi, ta đi, cứu ấu chúa của ngươi đây, mau đưa ta đi đến nơi nào đi. Không biết con ngựa có hiểu tiếng người hay không, nó ngẩng cổ hí một tiếng dài, tung gió phi về hướng đông bắc. Nguyên Dương Quá và Kim Luân Pháp Dương đuổi theo Lý Mạc Sầu đến bờ thành, đều nghĩ tường thành cao thế kia, Lý Mạc Sầu không còn đường lui, tất phải dừng lại. Nào ngờ Lý Mạc Sầu tóm ngay lấy một binh sĩ, ném xuống chân tường và nhảy theo. Đợi lúc thân hình binh sĩ kia sắp chạm đất, chân trái Lý Mạc Sầu liền đạp vào vai người đó một cái, triệt tiêu hết thế rơi, thân hình nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ngay cả đứa bé trong bọc cũng không bị chấn động, còn gã binh sĩ kia thì gãy cổ chết không kịp kêu một tiếng. Kim Luân Pháp Dương chửi thầm, nữ nhân này quá ư lợi hại. Lão ta bắt chước y hệt, cũng quẳng một binh sĩ xuống và nhảy theo. Quyết định không nỡ làm như thế với con người, Dương Quá bèn đẩy một con chiến mã xuống bên dưới tường thành. Lúc nó sắp chạm đất thì chàng đạp lưng nó nhảy lên, con ngựa ngã bể đầu gãy chân mà chết. Chàng bình yên đáp xuống, đuổi theo sau Kim Luân Pháp Dương. Hôm trước chàng đại chiến trong quân doanh Mông Cổ, bị Kim Luân Pháp Dương đánh bị thương hai chỗ, tuy không nặng nhưng mất nhiều máu. Hôm nay lại khổ chiến mấy giờ, quả đã yếu sức lắm. Như nghĩ đứa bé bất luận rơi vào tay Lý Mạc Sầu hay Kim Luân Pháp Dương đều lành ít dữ nhiều, nên vẫn gắng sức đuổi theo. Ba người cước trình vốn đều mau lẹ, nhưng Lý Mạc Sầu ẵm thêm đứa bé, Pháp Dương thì cánh tay bị thương, lưỡi kiếm rốt cuộc có bôi thuốc độc hay không chưa rõ. Chốc chốc cứ lo chất độc phát tác, không dám dùng lực nhiều, bởi vậy mỗi người đều chạy không nhanh bằng lúc khác. Chạy được vài dặm, thành Tương Dương đã ở sau lưng, khoảng cách giữa ba người vẫn là hơn chục trượng. Pháp Dương đuổi không kịp Lý Mạc Sầu, Dương Quá đuổi không kịp Pháp Dương. Lý Mạc Sầu chạy thêm một hồi, thấy phía trước đồi núi nhấp nhô, chạy vài dặm nữa là vào đến rừng núi thì gia tăng cước bộ, cốt vào một sân cốc để dễ bề thoát thân. Lý Mạc Sầu nghe Tiểu Long Nữ bảo đứa bé này không phải là con nàng, nhưng thấy Dương Quá quyết chí đuổi theo thì đoán chắc đó là nghiệt chủng của chàng với Tiểu Long Nữ. Chỉ cần nắm giữ đứa bé có thể buộc Tiểu Long Nữ truyền thụ Ngọc Nữ Tâm Kinh cho mụ. Ba người chạy lên cao dần, bốn phía là rừng cây sơn đạo hiểm trở. Pháp Dương nghĩ nếu không chặn lại, e nữ nhân kia sẽ lẫn vào chỗ cây cối rậm rạp thì càng khó tìm. Lão ta chưa từng động thủ với Lý Mạc Sầu, nhưng thấy khinh công của mụ cao siêu, hẳn phải là kình địch. Ngũ luân của lão đã mất đi hai cái, cũng không định phóng luân khỏi tay, nhưng tình thế cấp bách không thể chần chừ thêm, thế là quát to. Bớ bà nương kia, mau đặt đứa bé xuống sẽ được tha mạng. Nếu trái lời thì đừng trách lão hòa thượng vô tình. Lý Mạc Sầu cười khanh khách, càng chạy nhanh hơn, Pháp Dương dùng tay phải ngân luân vạch một đường cầu vòng màu trắng, xé gió bay tới sau lưng Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghe lai thế của binh khí kẻ địch rất lợi hại thì không dám coi thường, đành xoay người lại, cầm cây phất trần chờ đợi. Thế ngân luân vòng gấp ngân quang chói mắt, nếu để cây phất trần đụng luân sẽ bị nó tiện gãy, đành né người tránh. Pháp luân sấn tới hai bước, đồng luân phóng đi, thoạt tiên nó bay ra ngoài rồi mới vòng trở lại. Lý Mạc Sầu vẫn chưa dám tiếp chiến, phải lùi ba bước cong người, dùng khinh công thượng thừa né tránh. Khoảng cách với Pháp Dương chỉ còn chưa đầy ba trượng. Pháp Dương tay trái đón lấy ngân luân, tay phải phóng dương luân đánh tới vai trái của Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu múa cây phất trần thành dạng điểm kim châm, khiến Pháp Dương hoa cả mắt. Dương luân của Pháp Dương hóa giải chiêu đó, tay phải lão tiếp lấy chiếc đồng luân bay về, hai tay giao nhau, ngân đồng hai luân đụng vào nhau, choang một tiếng vang động sân cốc hồi lâu. Lúc này ngân luân bên tay trái đã chuyển sang tay phải, đồng luân bên tay phải đã chuyển sang tay trái. Trong lúc di chuyển hai luân, lão ta thi triển sát chiêu. Lý Mạc Sầu gặp đại địch thì tinh thần phấn chấn, không ngờ lão hòa thượng cao gầy này lại xuất chiêu mạnh mẽ thần tốc như thế. Mụ liền thi triển sở học bình sinh mà ứng chiến. Hai người đấu mấy chiêu thì Dương Quá đuổi tới. Chàng đứng bên ngoài vài trượng quan sát, vừa điều hòa hít thở, vừa chờ cơ hội đoạt lại đứa bé. Chàng thấy hai người càng đấu càng nhanh, ba cái luân bay lượn, một cây phất trần lật lên lật xuống. Nói về võ công và nội lực, Pháp Dương đều cao hơn một bậc. Huống hồ, Lý Mạc Sầu, tay còn phải ẵm đứa bé, nội dưới trăm chiêu, mụ ắt phải thua. Nào dè, ban đầu mụ ta sợ binh khí của Pháp Dương đã thương đứa bé, nhưng mỗi lần cái luân sắp đụng đứa bé, Pháp Dương lại vội vàng thu chiêu. Lý Mạc Sầu nghĩ một chút liền ngộ ra. À, lão trọc muốn cướp đứa bé, tức thì là không muốn lấy mạng nó. Với tâm tính độc ác của mình, dĩ nhiên mụ không cần quan tâm đến sự sống chết của người khác. Một khi đã nhận ra tâm tư của Pháp Dương, mỗi khi Pháp Dương tung sát thủ, mụ không ngần ngại giơ đứa bé che đỡ chỗ yếu hại của mình. Thế là đứa bé chẳng những không hề vướng víu mà còn trở thành một tấm khiên cực kỳ uy lực. Chỉ cần giơ nó ra, mọi tuyệt chiêu hung hiểm của Pháp Dương đều phải lập tức thu hồi. Pháp Dương liên tiếp đánh mấy luân đều bị Lý Mạc Sầu dùng đứa bé hóa giải. Dương Quá thấy vậy thì rất lo. Hai người kia chỉ cần xuất thủ thiếu chuẩn xác một chút, còn gì là tính mạng đứa bé. Chàng đang định ra tay đoạt lấy đứa bé thì thấy Pháp Dương dùng ngân luân đánh từ ngoài vào trong, đồng luân từ tay trái cũng bay ra, song luân tạo thành một cái vòng ôm quanh hai vai Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu hơi đỏ mặt, thầm chửi Pháp Dương xuất chiêu không giữ thể diện trang nghiêm của người xuất gia, bèn dung cây phất trần ra phía sau, hất ngân luân đi, tay trái ẵm đứa bé che trước ngực. Pháp Dương sớm tính đến điều này, lão ta búng ngón tay trái cho đồng luân đột nhiên bay chết, tấn công mặt Lý Mạc Sầu. Đồng luân cách Lý Mạc Sầu chưa đến một thước, đột nhiên bay chết lên mặt. Lai thế kình cấp dị thường, thật không dễ chống đỡ. Phải nói là Lý Mạc Sầu một đời tung hoành giang hồ, trải qua vài trăm trận lớn nhỏ, kinh địch lâm địch nhiều hơn hẳn Pháp Dương. Trong cơn nguy cấp liền ngửa người ra sau, hai chân bám vững như đóng đinh xuống đất, cây phất trần trả đòn đánh vào vai đối phương. Pháp Dương vội né vai cho cây phất trần sượt qua, tả chưởng thuận thế chém mạnh xuống vai trái của Lý Mạc Sầu. Cánh tay của Lý Mạc Sầu lập tức tê dại vô lực, khẽ kêu "Ôi da!" nhảy tránh ra, cảm thấy tay nhẹ bẩn, đứa bé đã bị Pháp Dương đoạt mất. Pháp Dương đang cả mừng, bỗng nghe tiếng gió bên cạnh, Dương Quá nhào tới, đoạt lấy đứa bé rồi lăn đi ngay. Trường kiếm múa tích thành một đạo kiếm võng che chắn phía sau, tiếp đó chàng đứng thẳng dậy, trường kiếm sử chiêu Thuận Thủy Thôi Chu ngăn không cho hai kẻ địch tới gần. Nguyên chàng thấy đứa bé nằm trong tay Pháp Dương, chỉ chậm một phiến khắc sẻ khó bề đoạt lại, bèn thừa lúc lão ta ẩm chưa chắc, liền nhào tới đoạt lấy. Đứa bé truyền qua tay ba người chỉ trong giây lát, lấy mặt sầu khen, Dương quá, thủ pháp khá lắm. Pháp Dương cả giận, song luôn cùng tấn công. Tiếng ngân bất tuyệt, Dương quá, đâm kiếm nhứ nhứ, quay người định chạy, bỗng nghe sau lưng tiếng gió ù ù. Lý Mạc Sầu đã dùng cây phất trần chặn lối, cười nói, Dương quá, đứng lại, hãy đấu với lão hòa thượng rồi sẽ tính sau. Dương quá thấy đồng luân của Pháp Dương đã bay tới trước ngực chưa đầy nửa thước, đành dùng kiếm chống đỡ. Hai người giao đấu liền mấy ngày, chiêu số nội công của đối phương đều biết rõ, xuất thủ đều lấy nhanh đánh nhanh. Chỉ thấy hai thân hình di động, ba đạo bạch quang bay lượn trên dưới, thoáng chốc đã đấu hơn chục chiêu. Lý Mạc Sầu thầm kinh ngạc, sao mới cách ít ngày mà võ công của tên tiểu tử đã tiến đến bước này chứ? Kỳ thực võ công của Dương quá cố nhiên có bước tiến dài, một phần vì chàng tự biết mình còn được sống không lâu để báo đáp ơn dưỡng dục của Quách Tĩnh, chàng quyết ý liều chết. Gặp hiểm chiêu thường không tự cứu, lấy hiểm chiêu đánh trả hiểm chiêu, buộc Pháp Dương phải biến chiêu. Dương quá không lo cho tính mạng của mình, song lại lo cho sự an nguy của đứa bé, không như Lý Mạc Sầu dùng đứa bé che chắn nơi yếu hại của mình. Tuy chàng thấy lúc Pháp Dương đấu với Lý Mạc Sầu lão ta tránh đã thương đứa bé, song chàng nghĩ đây là hài nhi của Quách Tĩnh, thật không dám sơ suất mạo hiểm chút nào, chỉ lo bảo vệ cho nó, thành thử càng lúc càng bị Pháp Dương dồn vào thế cực kỳ hung hiểm. Pháp Dương thấy Lý Mạc Sầu chẳng thèm lo cho đứa bé, thì lão ta cố tránh đụng phải đứa bé, còn bây giờ thấy Dương quá lo cho đứa bé, lão ta lại tấn công nhắm vào đứa bé nhiều hơn là nhắm vào Dương quá. Điều đó làm cho Dương quá luống cuống chân tay, không chống đỡ nổi gọi to, Lý sư bá, mau giúp đệ tử đánh lui lão trọc, chuyện khác tính sau cũng không muộn. Lý Mạc Sầu biết Pháp Dương sẽ không đả thương đứa bé, bất chấp Dương quá lớn tiếng xin cứu trợ, mụ cứ chắp tay sau lưng dễ nhàng tản. Lại đấu một hồi, Dương quá cảm thấy ngực đau âm ỉ, biết nội lực của mình không bằng đối phương, sẽ không thể cầm cự lâu. Nhưng lâu rồi không nghe đứa bé khóc, sợ có chuyện gì, giữa lúc hung hiểm vẫn cúi nhìn đứa bé một cái, thấy khuôn mặt nhỏ mi thanh mục tú vô cùng xinh xắn đang mở to đôi mắt đen láy nhìn chàng. Dương quá vốn bất hòa với Quách Phù, song với nữ hài nhi trong bọc này lại bỗng có thiện cảm lạ thường. Ta lúc này liều mạng vì bé, nếu may mắn cứu sống bé, 7 ngày sau ta chết đi, bé sẽ lớn lên như tỷ tỷ của bé, liệu lúc ấy bé có còn nhớ đến ta? Quá xúc động, chàng ứa nước mắt. Lý Mạc Sầu ở bên ngoài thấy Dương quá thế cùng lực kiệt, sắp bỏ mạng bởi sông luân, định xông vào cứu viện, nhưng lại nghĩ, tên tiểu tử này võ công đại tiến, vừa hay có lão hòa thượng diệt trừ hắn, khỏi lo sau này. Thế là mụ tiếp tục tụ thủ bàn quan. Trong 3 người, Pháp Dương võ công cao nhất, Lý Mạc Sầu tàn ác nhất, nhưng luận về quỷ kế đa đoan thì cả hai đều thua Dương quá. Sau cơn xúc động, chàng lập tức nghĩ cách thoát thân. Quách Bá Mẫu từng kể chuyện Tam Quốc rằng hồi ấy Tào Ngụy mạnh nhất, Thục Hán chống Tào, liên minh với Tôn Quyền. Lý Mạc Sầu đã không chịu giúp thì mình giúp Lý Mạc Sầu vậy, bèn đâm liền 2 kiếm ngăn chặn Pháp Dương rồi lùi nhanh 2 bước. Đột nhiên trao đứa bé cho Lý Mạc Sầu nói, cho sư bá đó. Việc này hoàn toàn bất ngờ đối với Lý Mạc Sầu, mụ ta chưa rõ dụng ý của chàng, thuận tay đón lấy đứa bé. Dương quá nói, Lý sư bá, mau ẵm đứa bé chạy đi, để đệ tử ngăn chặn lão trọc cho. Chàng đâm 2 kiếm, không cho Pháp Dương tới gần. Lý Mạc Sầu nghĩ, thì ra hắn tưởng mình sẽ nể tình sư môn, không sát hại đứa bé, trong cơn nguy cấp bèn trao hài nhi cho mình, thật không còn gì bằng. Mụ không ngờ Hiểm kế của Dương Quá, chĩa mũi dùi ác đấu sang phía Mụ. Mụ vừa chạy thì Pháp Dương lập tức bỏ Dương Quá, dùng ngân luân tấn công sau lưng Mụ. Chiêu này cực nhanh, Lý Mạc Sầu vừa dậm bước chạy, ngân luân đã như hình với bóng, bay tới sau lưng Mụ. Lý Mạc Sầu không còn cách nào khác, đành quay lại dùng cây phất trần chống đỡ. Dương Quá thấy mưu kế hữu hiệu thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chàng lo cho đứa bé không tụ thủ bàn quan, chờ hai đấu thủ lưỡng bại câu thương làm ngư ông đắc lợi, mà hít một hơi dài, tiếp đó dùng kiếm tấn công Pháp Dương. Lúc này là chính ngọ, ánh nắng qua kẽ lá rọi xuống dưới, Dương Quá phấn chấn, trường kiếm càng đắc tâm ứng thủ, nghe keng một tiếng, đồng luân bị kiếm quân tử chém mẻ một miếng. Pháp Dương thầm lo, xuất chiêu càng lợi hại hơn. Dương Quá chợt nghĩ ra một kế, nói: Lý sư bá hãy cẩn thận với cái luân kia, nó bị kiếm của đệ tử đánh mẻ đã dính độc, sư bá đừng để nó chạm vào da thịt. Lý Mạc Sầu hỏi: Tại sao? Dương Quá nói: Vì kiếm của Dương Quá có bôi thuốc độc rất lợi hại. Hồi nãy Pháp Dương bị kiếm Dương Quá rạch một đường ở cánh tay, vẫn ngay ngáy lo lưỡi kiếm có bôi thuốc độc, nhưng đánh nhau hồi lâu vết thương không có gì cảm, lão ta đã yên tâm. Bây giờ nghe Dương Quá nhắc đến bất giác lại giật mình. Công Tôn Chỉ là kẻ nham hiểm, chỉ sợ lưỡi kiếm quả có bôi thuốc độc thiệt. Vừa nghĩ thế, nhuệ khí lập tức giảm hẳn. Lý Mặt Sầu dung cây phất trần nói: Quá nhi, vậy thì hãy dùng kiếm có độc mà đâm lão ta đi. Đoạn dung tay làm như phóng ám khí ra, Pháp Dương múa luôn che chắn dùng ngực. Lý Mặt Sầu vừa rồi hư trương thanh thế, thấy Pháp Dương võ công cao cường, có phóng băng phách ngân châm cũng vô ích, chỉ cần ngăn trở lão ta thế là thoát ra khỏi uy lực của sông luân. Pháp Dương tuy nghi ngờ kiếm của Dương Quá có bôi thuốc độc, song vết thương không ngứa cũng không sưng, quả không muốn đi chuyến này phải về tay không. Thế Lý Mạc Sầu bỏ chạy, bèn đuổi gấp. Dương Quá nghĩ cứ đánh đuổi kiểu này không biết bao giờ mới chấm dứt, để cho đứa bé phải chịu cảnh phong hàn giữa trời, dù có cứu được sau này cũng khó nuôi, chỉ có hai người hợp lực đánh lui Pháp Dương mới là thượng sách. Bèn gọi to: Lý sư bá, không cần chạy nữa, lão giặc trọc bị trúng độc rồi, chẳng sống được lâu nữa đâu. Lời vừa dứt, chỉ thấy Lý Mạc Sầu chui vào một cái hang trên sườn núi. Pháp Dương sững lại không dám xông vào. Dương Quá không biết Lý Mạc Sầu cướp đứa bé để làm gì, chỉ sợ mụ ta hạ độc thủ. Chàng sớm đã bất kể hiểm nguy, liền giữ kiếm che ngực xông vào hang. Thấy ngân quang loang loáng, chàng dung kiếm gạt rơi ba mũi băng phách ngân châm, nói: Lý sư bá, là đệ tử đây mà. Trong hang tối om, nhưng hai mắt chàng đã quen nhìn trong bóng tối. Thấy Lý Mạc Sầu tay trái ẵm đứa bé, tay phải còn cầm mấy cái băng phách ngân châm, chàng bèn xoay mình ra phía ngoài để thể hiện thiện ý, nói: Hai chúng ta hãy liên thủ đánh lùi lão giặc trọc đã. Chàng cầm kiếm giữ cạnh cửa hang. Pháp Dương đoán hai người nhất thời chưa dám xông ra, bèn ngồi xuống bên ngoài cửa hang, cởi băng ra xem vết thương, thấy chỗ đó hồng tươi, không có dấu hiệu trúng độc, lấy tay ấn vào, có cảm giác hơi đau, lại thử vận công tứ chi bách mạch, không có chỗ nào bế tắc thì vừa mừng vừa giận, vì lưỡi kiếm của Dương Quá không hề bôi thuốc độc, giận vì mắc lừa tên tiểu tử, lò ngày ngáy cả nửa ngày trời. Nhìn vào hang, thấy cửa hang cỏ mọc cao chỉ vừa rộng cho một người chui vào, thân hình lão cao lớn chui vào đó xoay sở rất bất tiện, e rằng sẽ bị người nấp bên trong ám toán. Lão ta chưa nghĩ ra cách gì, bỗng nghe có tiếng gọi của gã lùn người Thiên Trúc là Ni Ma Tinh. Đại hòa thượng, lão đang ở đâu vậy hả? Pháp Dương đáp: Lão nạp ở đây. Ha, có ba con thỏ chui vào hang, lão nạp phải lùa cho chúng chạy ra nè. Ni Ma Tinh sau khi vào thành Tương Dương, trên đường trở về quân doanh Mông Cổ, từ xa nhìn thấy ba chiếc luân của Pháp Dương bay lượn, biết lão ta đang động thủ, bèn định rõ phương hướng chạy đến. Thấy lão ta đang chăm chú theo dõi cửa hang thì mừng thầm, hỏi: "Cái gì vậy? Quách Tĩnh trốn vào trong cái hang đó hả?" Pháp Dương nói: "Một con thỏ đực, một con thỏ cái, cùng một chú thỏ con." Ni Ma Tinh càng mừng nói: "À, trừ vợ chồng Quách Tĩnh thì còn có cả tên tiểu tử Dương Quá phải không?" Pháp Dương không buồn để ý đến lời nói của Ni Ma Tinh, nhìn tứ phía đã có chủ định, đi vơ cỏ khô và củi ném trước cửa hang đốt lửa. Lúc này gió tây nam thổi mạnh, đẩy từng luồng khói dày vào trong hang. Khi Pháp Dương chất củi, Dương Quá đã biết ý đồ của lão ta, nàng nói với Lý Mạc Sầu: "Đệ tử đi sâu vào trong hang coi có lối nào khác thoát ra hay không." Rồi chàng đi vào trong, chừng 7-8 trượng thì đến chỗ tận cùng, liền quay ra nói nhỏ: "Lý sư bá, tụi nó hùng khói, chúng ta phải làm sao đây?" Lý Mạc Sầu nghĩ: "Xông ra thì đấu không lại lão hòa thượng, núp trong hang á thì dĩ nhiên là chết ngạt, chỉ còn cách dứt bỏ đứa bé một mình thoát đi. Mình với lão hòa thượng vô oán vô cừu, lão ta sẽ không bám theo mình nữa." Thế là mụ chẳng lo, chỉ cười khẩy. Lát sau khói dồn vào hang càng dày hơn, Dương Quá và Lý Mạc Sầu nín thở nhất thời không sao, nhưng đứa bé thì vừa ho vừa khóc. Lý Mạc Sầu cười nhạt hỏi: "Người thương nó lắm hả?" Dương Quá đã ẵm đứa bé mà xả thân ác đấu, trong lòng nảy sinh tình yêu thương nó. Nghe nó khóc ngàn ngạt bèn nói: "Để đệ tử ẵm nó cho." Chàng giơ hai tay lại gần hai bước, Lý Mặt Sầu quát: "Đừng có lại gần ta." "Người không sợ bằng phách ngân châm hả?" Dương Quái lùi lại, nghe bốn chữ "băng phách ngân châm", bỗng nhớ lại hồi nhỏ, lần đầu tiên gặp Lý Mặt Sầu, chàng chỉ cầm ngân châm trong tay một lát, thân đã bị trúng độc, chàng liền xé vạt áo, bọc mấy ngón tay phải, đi ra gần cửa hang, nhặt ba cái ngân châm mà Lý Mạc Sầu phóng lúc chàng bước vào hang. Chàng cắm chui ngập dưới đất, chĩa mũi nhọn lên trên chừng một tấc, lại phủ một chút cát mỏng che mũi ngân châm khỏi sáng. Lúc này bên ngoài cửa hang chất củi cỏ, khói lại dày, nên Pháp Dương và Ni Ma Tinh không nhìn thấy chàng làm gì ở bên trong. Dương Quá bố trí xong trở vào nói nhỏ: "Đệ tử đã có kế đánh lui kẻ địch, sư bá hãy nựng cho đứa bé đừng khóc đi." Rồi chàng nói to: "Hay quá, đằng sau có lối ra. À, sư bá, chúng ta đi mau thôi." Giọng nói đầy vẻ mừng rỡ, Lý Mặt Sầu kinh ngạc, còn ngỡ là quá thật, có lối thoát khỏi hang. Dương Quá ghé tai nói rất nhỏ: "Là giả đó, đệ tử muốn đánh lừa lão trọc." Pháp Dương và Ni Ma Tinh nghe tiếng reo vui mừng của Dương Quá, tiếp đến trong hang im lìm, tiếng khóc của đứa bé nhỏ dần rồi lặng hẳn, tưởng rằng mấy người trong hang đã chuồn ra cửa hậu. Ni Ma Tinh không nghĩ nhiều, phóng ngay sau dốc núi để đón đầu. Pháp Dương khôn ngoan hơn, lão nghe kỹ tiếng khóc của đứa bé chỉ nhỏ đi, chứ không phải xa dần, biết là Dương Quá giả trá, lừa cho lão ra sau núi, sẽ mang đứa bé thoát ra cửa trước, bèn cười thầm, nghĩ: "Cái kế điệu hổ ly sơn của ngươi á, mà cũng đòi mang ra thi thốt với ta hả?" Bèn nấp ở bên cạnh cửa hang, lâm lâm, ngân luân, đồng luân, chờ Dương Quá bước ra. Dương Quá gọi: "Lý sư bá, lão trọc đi rồi, chúng ta ra thôi." Rồi chàng hạ giọng nói rất nhỏ: "Chúng ta cùng kêu thét dụ lão trọc vào hang nha." Lý Mặt Sầu chưa rõ mưu kế của Dương Quá, nhưng biết tên tiểu tử này cực kỳ giảo hoạt, chính mụ từng bị dài vố với chàng rồi, chắc chàng đã bố trí đâu ra đó. Mụ nắm đứa bé trong tay, chỉ cần đuổi được Pháp Dương đi, lo gì không đem đứa bé đổi lấy ngọc nữ tâm kinh, bèn gật đầu. Hai người cùng kêu lên: "Ôi da!" Dương Quá giả trang bị thương rất nặng, rên rỉ nói: "Sư bá, tại sao lại hạ độc thủ với đệ tử?" Rồi nói nhỏ: "Sư bá hãy giả vờ sắp bỏ mạng đi." Lý Mạc Sầu liền nói to: "Được rồi, hôm nay dù ta chết bởi tay ngươi, cũng không thể để cho ngươi sống sót. Càng về cuối, tiếng nói càng liệm dần như đứt hơi. Pháp Vương ở bên ngoài nghe vậy cả mừng, nghĩ hai người tranh giành đứa bé chưa ra đến bên ngoài đã tàn sát lẫn nhau, xem chừng đều lưỡng bại câu thương. Lão ta sợ rằng đứa bé cũng bị chết thì không còn gì để uy hiếp Quách Tĩnh, bèn gạt củi xông vào hang. Mới đi được hai bước, chợt thấy gan bàn chân trái đau nhói. Lão ứng biến cực nhanh, lập tức nhúng mạnh chân phải bật ra khỏi hang. Lúc chân trái chạm đất thì đùi tê dại, suýt nữa bị ngã. Với nội công thâm hậu, dù có bị chém vài nhát, khi nhảy như thế, lão cũng vẫn đứng vững như thường. Đằng này, lão biết gan bàn chân đã đạp phải ám khí cực độc, định cởi hài ra xem sao thì Ni Ma Tinh trở lại nói: "Thì ra là cái tên tiểu tử đó nó đánh lừa đó. Đằng kia không có lối ra nào hết trơn à. Quách Tĩnh và vợ hắn vẫn còn ở trong hang." Pháp Vương không cởi hài nữa, thản nhiên nói: "Ni Ma Huynh đoán đúng, nhưng trong hang không hề thấy động tĩnh gì, chắc là chúng nó bị ngất đi vì hun khói rồi." Ni Ma Tinh cả mừng, không ngờ cuối cùng hắn lại có dịp bắt sống Quách Tĩnh. Hắn cũng chẳng nghĩ tại sao Pháp Vương không đoạt lấy công lao đó, liền múa thiết xà che đỡ chỗ yếu hại trước mình, tiến thẳng vào trong hang. Ba mũi băng phách ngân châm Dương Quá đã cắm giữa lối, bất kể kẻ tiến vào là ai cũng sẽ dẫm trúng. Ni Ma Tinh đạp chân phải trúng ngân châm, bị đau chưa kịp dừng thì chân trái cũng đạp trúng mũi ngân châm khác. Thiền Trúc là xứ nhiệt đới nóng bức, người nước ấy đều đi chân đất, Ni Ma Tinh cũng không đi hài. Tuy da bàn chân dày như da bò, nhưng ngân châm rất sắc nhọn, đã cắm sâu vào da thịt hơn tấc. Ni Ma Tinh tính khí táo tợn, cái đau nhỏ dưới chân hắn không coi ra gì, dùng thiết tiên quét sát đất một lượt, tưởng không còn cái gai nào nữa, đang định bước tiếp vào để bắt sống vợ chồng Quách Tĩnh, thì hai chân bỗng tê dại đứng không vững ngã khuỵu xuống. Mới biết đã trúng độc, vội lăn ra khỏi hang. Ra đó, hắn thấy Pháp Vương cởi hài, chân trái bị sưng tím, đang vận khí ngăn chất độc lan rộng. Ni Ma Tinh cả giận chửi: "Lão trọc khốn kiếp, lão thừa biết bị trúng độc, sao còn nói để ta mắc lừa chứ?" Pháp Vương mỉm cười nói: "Ta mắc lừa, huynh cũng mắc lừa, ai thiệt hơn ai chứ?" Ni Ma Tinh không nén nổi cơn giận quát lớn: "Ni Ma Mổ hôm nay không cần bắt Quách Tĩnh nữa, đã thế ta cùng chết với lão trọc khốn kiếp." Hai chân hắn đã tê liệt, bèn dùng tay trái đẩy xuống đất lăn mình tới, thiết xà trong tay phải quật xuống đầu Pháp Vương. Pháp Vương giơ đồng luân gạt thiết xà, tiếp đó thúc ngang cùi chỏ một cái, Ni Ma Tinh không tránh được bị trúng đòn vào vai. Ni Ma Tinh gân cốt tuy săn chắc nhưng bị cú thúc đau điếng, nổi giận lôi đình, bất kể sống chết ôm ghì lấy Pháp Vương mà há to miệng cắn một cái trúng huyệt khí xả ở cổ Pháp Vương. Nếu là lúc khác, Pháp Vương đâu để cho hắn lại gần ôm lấy mình, dù có ôm được cũng không đời nào để hắn cắn trúng đại huyệt của lão. Nhưng lúc này Pháp Vương biết rằng bàn chân bị trúng độc châm rất nặng, lão phải dồn toàn bộ nội lực chống lại khí độc, không để cho khí độc chạy qua huyệt khúc tuyền nằm giữa bắp chân và bắp đùi. Làm được như thế thì dù bị phế bỏ một bên chân cũng không đến nỗi mất mạng, cho nên lúc Ni Ma Tinh lăn tới, lão đã không còn nội lực, chỉ dùng ngoại công chống trả. Ni Ma Tinh thì dốc toàn lực cắn vào huyệt đạo đối phương, giữ chặt răng tại chỗ. Pháp Vương khoèo chân phải một cái, hai chân của Ni Ma Tinh đã liệt, cả hai người cùng ngã chổng kềnh. Pháp Vương dùng tay đẩy đối phương ra, nhưng đại huyệt bị chế ngự, lực cánh tay yếu hẳn, làm sao đẩy nổi. Lão ta đành đưa bàn tay ra sau, úp lên huyệt đại chùy ở gáy, đề phòng Ni Ma Tinh hạ độc thủ lấy mạng lão ta. Hai người vốn là đệ nhất cao thủ, nhưng sau khi bị trúng độc, đánh nhau cận thân kiểu này, thì cả hai chẳng còn giữ thể diện gì nữa. Hai người lăn dưới đất, lăn dần đến mép vực. Pháp Dương thấy trước kêu to: "Mau buông tay ra, chỉ tiến thêm chút nữa, cả hai đều lăn xuống vực nát xương bây giờ." Nhưng Ni Ma Tinh lúc này đã mất hết lý trí, hắn không vận khí chống chọi chất độc nên nội lực thâm hậu hơn hẳn Pháp Dương, cứ dùng sức mà đẩy tới, Pháp Dương không chặn lại nổi. Thấy còn cách mép vực chỉ vài thước, bên dưới là vực sâu, Pháp Dương tình cấp trí sinh gọi to: "Quá tỉnh ra kìa!" Ni Ma Tinh giật mình hỏi: "Đâu đâu, hắn đâu?" Hắn nói, thế là răng đã buông huyệt đạo của Pháp Dương. Pháp Dương dẫn sức vào tả chưởng, đánh vào mặt Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh biết mắc lừa, cúi đầu tránh, cong lưng hút thẳng. Chưởng này của Pháp Dương vốn chỉ cốt Ni Ma Tinh phải lùi ra sau. Lão quên mất rằng hai chân của đối phương đã trúng độc, không còn tuân theo sự điều khiển, làm sao lùi ra sau được nữa. Thấy đối phương không lùi mà còn hút về phía mình, Pháp Dương kinh hãi, cơ thể cả hai lại ôm lấy nhau. Bỗng cảm thấy bên dưới trống không, cả hai cùng rơi xuống vực. Lý Mạc Sầu thấy kỳ mưu của Dương Quá thành công, thầm thán phục tên tiểu tử này quả nhiên lợi hại. Nghe tiếng hai kẻ ở bên ngoài quát tháo ẩu đả, biết đã không còn nguy hiểm, bèn cất bước đi ra khỏi hang, thì vừa hay nghe tiếng rú kinh hãi của Pháp Dương cùng Ni Ma Tinh phát ra khi bị rơi xuống vực. Mép vực cách cửa hang hơn 10 trượng, lại có một khối đá che khuất nên từ trong hang không nhìn được. Không biết hai người kia gặp phải chuyện gì, Lý Mạc Sầu nói: "Nè, tiểu tử, họ làm cái trò gì vậy?" Dương Quá không ngờ hai người kia lăn xuống vực, trầm ngâm nói: "Lão Trọc rất xảo quyệt, chúng ta giả trang đấu nhau bị thương, không chừng á, lão ta cũng bắt chước y hệt để lừa chúng ta đó." Lý Mạc Sầu cũng nghĩ thế, nói nhỏ: "Hắn định lừa ta ra khỏi hang để lấy thuốc giải của ta đó." Mụ chậm rãi tiến ra cửa hang để ngó ra ngoài xem thử. Dương Quá nói: "Cẩn thận, có ngân châm ở dưới đất." Lời vừa buộc miệng, chàng liền hối hận, hà tất có thiện chí nhắc nhở nữ ma đầu chứ. Lý Mạc Sầu giật mình, vội thu chân lại. Lúc này lửa ở cửa hang đã tắt, trong hang lại tối mò, mụ không thể nhìn trong bóng tối như Dương Quá. Không biết ba mũi ngân châm cắm ở chỗ nào, nếu cứ đi liều tất đạp phải. Tuy mụ có thuốc giải nhưng chất độc của ngân châm rất mạnh, chữa trị sẽ đau đớn hơn nữa. Khi đó Dương Quá sẽ thừa cơ tấn công, chỉ e tính mạng cũng khó giữ, bèn nói: "Người mau thu dọn ngân châm, còn đứng đây làm gì đó?" Dương Quá nói: "Hãy đợi một chút, để hai người kia chết vì chất độc, chúng ta sẽ ra cũng không muộn." Lý Mạc Sầu hừ một tiếng, quả thật mụ e ngại Dương Quá, ở trong cái hang tối mò đầy rẫy nguy hiểm, võ công của mụ chưa chắc đã hơn, mưu trí càng thua kém, cứ cúi đầu nghĩ cách ra khỏi hang. Bên ngoài hang tĩnh lặng, hai người trong hang mỗi người im lặng theo đuổi ý nghĩ của mình. Đột nhiên đứa bé khóc to: "Từ lúc chào đời đến giờ nó chưa được bú, nên lúc này quá đói bụng." Lý Mạc Sầu nói: "Sư muội đâu rồi? Nàng ta đến hài tử của mình bị đói cũng bỏ mặc hả?" Dương Quá nói: "Ai nói đó là hài tử của cô? Đó là con gái của Quách Tĩnh, Quách Đại Hiệp đó." Lý Mạc Sầu nói: "Người đem uy danh Quách Đại Hiệp ra mà đe dọa ta, tưởng ta sợ hả? Nếu là con của kẻ khác, người đâu có lo lắng cho nó đến như vậy. Chắc nó là nghiệt chủng của hai sư đồ nhà ngươi." Dương Quá cả giận gằn giọng: "Đệ tử quyết ý kết hôn với cô thật đó, nhưng đôi bên chưa thành thân làm sao có con chứ? Sư bá nói vậy không biết ngượng miệng hay sao?" Lý Mạc Sầu cười khẩy, biểu môi nói: "Ngươi nói ta ngượng miệng hả? Sao ngươi và sư phụ ngươi lại sằng bậy với nhau?" Dương Quá đối với tiểu long nữ kính nể như thần thánh, đâu cho phép kẻ khác miệt thị nàng như vậy, nên càng tức giận quát: "Sư phụ của ta băng thanh ngọc khiết, sư bá chớ ăn nói hồ đồ." Lý Mạc Sầu nói: "Cái gì? Băng thanh ngọc khiết hả? Tiếc rằng vết son trinh nữ trên cánh tay đã không còn. Xoẹt một tiếng, Dương Quá đã rút kiếm đâm tới ngực Lý Mạc Sầu nói: Sư bá chửi ta thì cũng không sao, nhưng xuất ngôn làm nhục sư phụ ta thì hôm nay ta quyết liều chết với sư bá. Chàng đâm liền ba nhát, kiếm pháp đã cao, chàng lại nhìn rõ trong bóng tối. Lý Mạc Sầu toàn phải nghe tiếng gió mà chống đỡ. Tuy chưa sơ suất, nhưng chỉ vài chiêu đã nguy hiểm bội phần. May mà Dương Quá sợ đánh rác quá, Lý Mạc Sầu sẽ đã thương đứa bé nên chàng chưa hạ độc thủ. Hai người đấu hơn 10 chiêu, đứa bé bỗng lại khóc to, lần này khóc hồi lâu không nín. Dương Quá lo lắng lập tức thu kiếm, run giọng hỏi: Sư bá, làm nó bị thương hay sao vậy? Lý Mạc Sầu thấy Dương Quá quan hoài đứa bé như vậy, càng tin rằng nó là hài nhi thân sinh của chàng nói: Hiện thời nó chưa chết đâu, nhưng nếu ngươi không nghe lệnh ta thì ngươi biết rồi đó, ta đủ gan bóp chết nó. Dương Quá lạnh xương sống, biết mụ ta giết người không chớp mắt. Đừng nói một đứa bé sơ sinh, ngay cả một gia đình hàng chục mạng người, mụ cũng giết không còn một móng chỉ gì, một lý do không đâu. Chàng nói: Sư bá, chỉ cần đừng vũ nhục sư phụ đệ tử, thì đệ tử dĩ nhiên sẽ vâng lệnh sư bá. Lý Mạc Sầu thấy Dương Quá đấu dịu, biết rằng chỉ cần đứa bé ở trong tay mình, Dương Quá sẽ không dám làm gì, bèn nói: Được, ta sẽ không chửi sư phụ ngươi. Bây giờ ngươi đi ra coi hai người kia bị trúng độc thế nào rồi. Dương Quá bước ra, nhìn tứ phía không thấy Pháp Dương và Ni Ma Tinh đâu cả. Chàng sợ Pháp Dương ngụy kế đa đoan, nấp chỗ nào đó, nên dùng kiếm đâm vào mấy bụi cỏ rậm, không thấy gì lạ mới trở vào hang nói: Không thấy họ đâu hết trơn á, chắc là sau khi trúng độc họ đã chạy đi xa rồi. Lý Mạc Sầu nói: Đã trúng độc ngân châm của ta thì làm sao mà chạy đi xa được chứ. Ngươi hãy nhổ ba cái ngân châm cho ta coi. Dương Quá nghe đứa bé khóc đã lâu, nghĩ cần phải đi kiếm thức ăn cho nó, vội dùng vạt áo nhổ ngân châm đưa cho Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu cất ngân châm vào bao ra khỏi hang. Dương Quá theo sau hỏi: Sư bá mang đứa bé đi đâu vậy? Lý Mạc Sầu nói: Đem nó về nhà ta. Dương Quá vội nói: Sư bá cần đứa bé để làm gì? Nó có phải do sư bá sinh ra đâu chứ? Lý Mạc Sầu đỏ mặt rồi sẵn giọng nói: Đừng có nói vớ vẩn. Ngươi hãy mang Ngọc Nữ Tâm Kinh đến cho ta. Ta sẽ trao đứa bé cho ngươi, không đụng đến một sợi tóc của nó. Đoạn thi triển khinh công đi về hướng Bắc. Dương Quá theo sau nói: sư bá phải cho nó bú đã chứ. Lý Mạc Sầu quay đầu lại mặt đỏ bừng quát: Tên tiểu tử này nói năng lung tung, không ra cái thể thống gì hết. Dương Quá ngạc nhiên: Hả, cái gì? Sao lại nói đệ tử nói năng không ra thể thống gì? Đứa bé không được bú thì nó chết đó. Lý Mạc Sầu nói: Ta là xử nữ giữ thân như ngọc, làm sao có sữa cho nó bú chứ. Dương Quá mỉm cười nói: Lý sư bá, Dương Quá nói phải cho nó bú, dĩ nhiên không phải bú sữa của sư bá. Lý Mạc Sầu không nhịn được cười: Mụ ở vậy không lấy chồng, cả đời chỉ quen với đao kiếm, việc nuôi con quả thật không biết tí gì. Hỏi: Nhưng mà lấy sữa đâu cho nó bú, cho nó ăn cơm được không? Dương Quá nói: Sư bá thử coi, nó đã mọc răng hay chưa? Lý Mạc Sầu nhìn miệng đứa bé lắc đầu: Hừ, không có cái răng nào hết trơn á. Dương Quá nói: Chúng ta đến một bản làng nào đó, tìm một nữ nhân đang nuôi con nhỏ cho đứa bé bú nhờ là được. Lý Mạc Sầu mừng rỡ nói: Đúng, người quả nhiên là đầy mưu trí đó. Hai người lên mỏm núi nhìn tứ phía, thấy ở thung lũng phía tây có khói bếp bốc lên. Họ thi triển khinh công chẳng mấy chốc đã đến một cái bản nhỏ, xung quanh thành tương dương, các thôn trang thị trấn gần đường lớn đã bị quân Mông Cổ phá hủy, chỉ còn vài bản làng nhỏ trong núi rừng heo hút. Lý Mạc Sầu đẩy cửa sọc vào các nhà, đến nhà thứ tư thấy có một thiếu phụ đang cho con bú, đứa bé hơn một tuổi. Lý Mạc Sầu cả mừng, dặn đứa bé đang bú ra đặt trên giường, rồi đặt nữ hài nhi vào lòng thiếu phụ kia nói: Hài nhi này đang đói, người mau cho nó bú đi. Đứa con của thiếu phụ trên giường lò khóc tướng lên, thiếu phụ thương con, vội bế lấy nó, Dương Quá thấy thiếu phụ để hở ngực, vội ngoảnh mặt đi, chỉ nghe Lý Mặt Sầu quát. Ta nói, ngươi cho đứa bé của ta bú, ngươi không nghe hả? Ai cho phép ngươi bế con ngươi? Nghe hịch một cái, Dương Quá giật mình ngoảnh lại, thấy con của thiếu phụ bị ném xuống chân tường, đầu bê bết máu, không biết còn sống hay chết. Thiếu phụ quá đau đớn, đặt đứa con của Quách Tĩnh đó, nhào tới bế con mình, vừa khóc vừa gọi. Lý Mặt Sầu cả giận, giục cây phất trần xuống lưng thiếu phụ. Dương Quá vội, giơ kiếm, cản lại nghĩ, thiên hạ sao lại có nữ nhân ngang ngược đến vậy không biết. Miệng thì nói, Lý sư bá có đánh chết chị ta, thì người chết làm sao cho bú được nữa chứ. Lý Mặt Sầu quát, ta lo cho hài nhi của ngươi, ngươi lại đi lo chuyện bao đồng. Dương Quá nghĩ, đã nói rõ, không phải là hài nhi của mình mà mụ cứ một mực nói là con của mình. Mà nếu là con của mình tại sao còn nói mình lo chuyện bao đồng chứ? Chàng chỉ cười nói, đứa bé đói quá rồi, hãy để cho nó bú đi đã. Đoạn chàng đưa tay bế đứa bé, Lý Mặt Sầu chỉ cây phất trần ngăn lại nói, ngươi dám cướp đứa bé hả? Dương Quá đành lùi bước, cười nói, thôi 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 thôi, đệ tử không bế nó nữa đâu. Lý Mặt Sầu bế đứa bé lên, định đưa cho thiếu phụ, thì quay lại đã thấy thiếu phụ đã chạy đâu mất. Nguyên chị ta thấy hai người tranh chấp, đã ôm con mình trốn đi lối cửa sau. Lý Mặt Sầu cả giận chạy ra sân, thấy thiếu phụ đang ôm con chạy đi, mụ dung cây phất trần đánh tới, hai mẹ con thiếu phụ lập tức vỡ đầu nát óc chết liền. Mụ tiếp tục tìm phụ nữ có sữa trong bản, nhưng gặp toàn nam giới, mụ tức giận châm lửa đốt mấy nhà rồi mới rời bản. Dương Quá thấy Lý Mặt Sầu hung bạo, thầm thở dài, lặng lẽ đi sau mụ. Hai người đi mấy dặm giữa sơn giả, đứa bé khóc đã mệt, ngủ thiếp đi trong bọc của Lý Mặt Sầu. Lý Mặt Sầu đang đi chợt kêu, ôi! Và dừng bước, thấy hai con báo gấm nhỏ đang đùa giỡn, giật nhau. Mụ bước tới, định đá con báo nhỏ đi, bỗng từ trong bụi cỏ gần đó, vang lên một tiếng hộc, một con báo gấm lớn lao giọt ra. Lý Mặt Sầu giật mình, nhảy giạt sang bên trái. Con báo lớn lập tức chuyển mình, lại nhảy bổ tới, giơ chân trước để vồ. Lý Mặt Sầu giục cây phốc trần một cái, trúng giữa hai mắt nó. Con báo đau đớn, rống lên, càng hung hãn hơn, nhe hàm răng sắc nhọn, nằm phục dưới đất, hai con mắt xanh lè, nhìn chằm chằm kẻ thù, chờ cơ hội lao tới. Lý Mặt Sầu dùng tay trái, hai mũi ngân châm phóng đi, nhắm cặp mắt của con báo lớn. Dương Quá kêu, hãy khoan. Chàng dùng kiếm, gạt hai mũi ngân châm. Ngay lúc đó con báo cũng đã tung mình nhảy lên cao hơn một trượng, từ trên không nhào xuống. Dương Quá cũng nhảy lên, sau khi múa kiếm, đánh rơi hai mũi ngân châm. Chàng dùng hữu chưởng, giáng một đòn vào gáy con báo. Con báo bị đau, gầm to rơi xuống đất lại chồm dậy lao tới Dương Quá. Dương Quá né người tránh, tả chưởng đánh ra. Chưởng này sử năm thành nội lực. Con báo trúng đòn, lăn một vòng về phía sau. Lý Mặt Sầu lấy làm lạ, hai mũi ngân châm của mụ vốn đã có thể giết con báo, vì sao Dương Quá lại xuất thủ cứu con báo, để rồi phí sức đánh nhau với nó? Thấy chàng một hữu chưởng, một tả chưởng, khiến con báo ngã xuống chồm lên, lại ngã xuống, nhưng đòn của chàng tránh vị trí yếu hại của con báo, nghe tiếng gầm của nó mỗi lúc một nhỏ dần. Sau khi bị hơn 10 chưởng của Dương Quá, con báo hết chịu nổi liền bỏ chạy. Dương Quá chộp lấy đuôi nó để kéo lại nhưng chộp hụt. Chàng đang định thi triển khinh công đuổi theo, thấy con báo chạy đi vài trượng thì quay lại kêu mấy tiếng, gọi hai con báo nhỏ chạy theo. Dương Quá chợt nảy ra một ý, hai tay chàng chộp gáy hai con báo nhỏ giơ cao chúng lên. Con báo mẹ thương con, thấy con mình bị bắt, nó bất chấp tính mạng của mình, lại nhảy bổ tới chỗ Dương Quá. Dương Quá ném hai con báo nhỏ về phía Lý Mặt Sầu nói, sư bá giữ hộ, đừng đánh chết chúng. Rồi chàng cũng tung mình nhảy lên, còn cao hơn cả con báo mẹ, đạp xuống giữa không trung trúng lưng nó, túm lấy hai tay nó, ghì xuống. Con báo giãy giụa, nhưng toàn thân bị chế ngự, cái mõm bị ghìm xuống đất, Dương Quá gọi: "Lý sư bá, hãy lấy vỏ cây tết hai sợi dây để trói bốn chân con báo này lại." Lý Mạc Sầu nói: "Ta không rảnh để đùa giỡn với ngươi đâu." Mụ quay người đi. Dương Quá vội nói: "Đùa giỡn cái gì? Con báo mẹ này có sữa đó." Lý Mạc Sầu chợt hiểu, mừng rỡ cười nói: "À à, được được, ngươi giỏi lắm." Liền bóc vỏ cây bệnh thành mấy sợi dây, trước hết buộc chặt mõm con báo, rồi trói hai chân trước chân sau của nó lại. Dương Quá phủi bụi trên mình, mỉm cười đứng dậy. Con báo không cựa quậy được, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Dương Quá xoa đầu nó, cười nói: "Bọn ta xin mi làm dú em một chút thôi, chứ không giết mi đâu." Lý Mạc Sầu ôm đứa bé, kề miệng nó vào vú con báo. Đứa bé đói ngấu, tức thì há miệng, mút lấy núm vú. Con báo mẹ rất nhiều sữa. Đứa bé bú một lát đã no, nhắm mắt ngủ liền. Lý Mạc Sầu và Dương Quá nhìn đứa bé bú, ánh mắt không rời khuôn mặt nhỏ nhoi xinh xắn của nó. Thấy nó ngủ ngon rồi, vẻ mặt hơi lộ vẻ tươi cười, thì hai người cảm thấy trong lòng hết sức dễ chịu, cũng nhìn nhau cười. Nụ cười này làm cho sự đề phòng vốn có giữa hai người đối với nhau tan biến. Lý Mạc Sầu sắc mặt dịu dàng, miệng lẩm nhẩm hát, tay vỗ vỗ nhẹ đứa bé. Dương Quá lấy cỏ mềm trải dưới một gốc cây thành cái ổ, nói: "Sư bá, hãy đặt đứa bé ngủ ở đây." Lý Mạc Sầu liền xua xua tay, làm hiệu đừng nói to, kẻo đứa bé thức giấc. Dương Quá lè lưỡi, thấy đứa bé ngủ ngon, chàng thở dài, nhẹ nhõm. Quay đầu lại, thấy hai con báo nhỏ đang rút đầu vào vú mẹ chúng. Bốn bề thoang thoảng mùi hoa, gió thổi nhẹ, sát khí không còn. Người và thú cùng yên ổn. Dương Quá mấy ngày trải qua bao biến cố, đến lúc này mới cảm thấy phần nào thư thái. Mặc dù cạnh chàng bên này là nữ ma đầu giết người không chớp mắt, bên kia là một con thú dữ. Lý Mạc Sầu ngồi bên đứa bé sơ sinh, thông thả phe phẩy cây phất trần đuổi mũi rừng cho bé. Cây phất trần này đã giết không biết bao nhiêu người, nhân sĩ võ lâm thấy nó ai cũng tán đỡm kinh hồn. Lúc này lần đầu tiên trong đời mụ ta dùng nó làm việc lành. Dương Quá thấy mụ ta chăm chú nhìn đứa bé, sắc mặt chợt vui chợt buồn, lúc cảm động lúc thanh thản, thì chàng cũng nhớ lại nhiều chuyện trong đời mình. Chàng không biết thân thế của Lý Mạc Sầu, chỉ nghe Trình Anh và Lục Vô Song kể sơ sơ, nghĩ mụ ta hành sự tàn ác ngang ngược, ắt là do phải từng trải một phen cực kỳ khốn khổ. Chàng vốn lâu nay căm hận mụ, giờ bất giác có ý thương hại mụ. Một hồi lâu, Lý Mạc Sầu ngẩng đầu lên, bắt gặp cái nhìn của Dương Quá, hơi sững sờ, nói nhẹ nhàng: "Trời sắp tối rồi, tối nay làm gì đây?" Dương Quá nhìn tứ phía nói: "Chúng ta không thể mang dị vú em này đi theo, vậy hãy tìm một cái hang trú tạm, ngày mai sẽ định sau." Lý Mạc Sầu gật đầu. Dương Quá đi tìm trước sau, phát hiện một cái hang có thể trú qua đêm, bèn lấy cỏ mềm trải hai cái ổ, một lớn một nhỏ, trong đó nói: "Lý sư bá nghỉ ngơi một chút, để đệ tử đi tìm thức ăn." Nửa canh giờ sau, chàng trở về mang theo ba chú thỏ rừng, mười mấy trái cây dại. Chàng cởi dây buộc mõm con báo, cho nó ăn một con thỏ, rồi nhóm lửa nướng hai con còn lại để mình và Lý Mạc Sầu ăn. Xong đâu đó chàng nói: "Lý sư bá hãy ngủ đi, đệ tử sẽ nằm canh ở bên ngoài." Chàng lấy sợi dây dài buộc ngang giữa hai cây nằm trên đó. Bản sự này là tâm pháp luyện công của phái cổ mộ, Lý Mạc Sầu nhìn thấy không lấy làm lạ. Trừ có thời gian đồng hành với nữ đệ tử Hồng Lăng Ba, suốt đời mụ một mình lai vãng. Đêm nay có Dương Quá đi cùng, được chàng hầu hạ chu đáo, khác hẳn tình cảnh những ngày đơn độc giữa hoang sơn giả lãnh. Bất giác mụ thở dài.